Kính thưa cộng đoàn, trong những thời gian vừa qua, nhất là sau Công đồng Vatican II, thì giáo hội đã có nhiều vị giáo hoàng có những thông điệp, có những tông huấn, có những hội nghị bàn về vấn đề gia đình. Điều đó cho thấy rằng gia đình ngày hôm nay là một điểm trọng tâm, không những đối với xã hội mà nhất là còn đối với giáo hội của Chúa Giêsu nữa. Từ vì các gia đình ngày hôm nay không còn được một nếp sống truyền thống như xưa kia, nhưng mà ngày hôm nay gia đình có nhiều biến dạng vì cách sống của con người thời đại hôm nay. Cách sống đó làm cho gia đình bị đe dọa, cách sống đó làm cho nhiều gia đình tan nát, và cách sống đó làm cho nhiều gia đình bị bất ổn. Nguyên do tại sao? Chúng ta có thể thấy là nạn phá thai trên thế giới này càng ngày càng được cổ võ, và người ta phá thai rất nhiều. Có thể nói rằng các cuộc chiến tranh trên thế giới cũng không bằng con số của những người phá thai trong một năm. Riêng đối với Việt Nam, theo thống kê thì con số phá thai đã gần như là đứng thứ nhất trong thế giới này. Nạn phá thai, ngừa thai đã làm cho nhiều gia đình tan nát và làm cho nhiều hoàn cảnh của con người thêm bi đát hơn. Rồi những việc mà người ta sống thử, sống trước hôn nhân, cũng là một việc làm cho gia đình truyền thống bị tha hóa. Ngày hôm nay nhiều cặp nam nữ người ta cứ chung sống với nhau mà không cần một khế ước hôn nhân, trong khi đó thì những người đồng tính lại phấn khởi vì một số quốc gia cho họ và công nhận họ là những hôn nhân hợp pháp, và họ đưa tới những nơi công quyền để rồi ký kết một hôn ước giữa một người nam với một người nam, hay là giữa một người nữ với một người nữ. Kính thưa cộng đoàn, tất cả những sự kiện xảy ra như thế và xảy ra nhan nhản ở trên thế giới này, và các gia đình Kitô giáo cũng có rất nhiều sống vào hoàn cảnh đó. Có những gia đình thì người cha phải nuôi nấng con cái vì người vợ đã từ bỏ ra đi theo một người khác. Hoặc là có những người chồng để vợ lại và rồi lại đi theo một bóng hình nào khác. Có nhiều gia đình, và ngay ở trong giáo xứ chúng ta cũng có tình trạng đó. Đấy là nhiều khi người phụ nữ hay là người đàn ông yêu một người phụ nữ hay là một người đàn ông khác, mà những người đó lại là những người không có đạo, rồi đưa họ vào đạo, sống một thời gian ngắn rồi bỏ rơi họ. Người ta không nghĩ đến cái niềm tin của người mà mình dẫn dắt vào đạo, mà chỉ nghĩ đến cuộc sống riêng tư của mình mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, có những hoàn cảnh là nhiều người yêu nhau cả hàng bao nhiêu năm, tìm hiểu nhau chán, rồi sau đó quyết định đi đến hôn nhân, nhưng mà rồi chỉ mấy tháng sau hay một năm lại đưa ra tòa ly dị. Có những gia đình hai ba dòng con, Rồi có những người mẹ đang tâm bỏ con, không cần biết đến cái hoàn cảnh của người con, tương lai của người con sẽ ra sao, hoặc là người bố cũng vậy. Kính thưa cộng đoàn, đó là một thảm trạng của thế giới ngày hôm nay. Vì vậy mà giáo hội đang khẩn thiết để đưa ra những phương thức làm sao để cứu vớt tất cả những gia đình đổ vỡ đó. Trong cuối năm vừa qua, trong cuối năm năm nay, thì giáo hội đã có thượng hội đồng giám mục bàn về vấn đề gia đình, và người ta đang chờ đợi Đức Giáo Hoàng sẽ ra một tông hiến về gia đình. Kính thưa cộng đoàn, tại sao những gia đình tan vỡ như vậy? Điểm quan trọng và mấu chốt là vì người ta sống ích kỷ. Người ta chỉ sống cho bản thân người ta, chứ không phải sống vì người khác. Có nghĩa là ở trong hoàn cảnh gia đình đó, họ không có một tình yêu chân chính. Họ có thể yêu người bạn vì sắc đẹp, họ có thể yêu người bạn vì một cái tài sản nào đó, hoặc yêu người bạn vì một tài năng nào đó, hoặc muốn để cho người bạn bao bọc chở che mình. Nhưng rồi tới một lúc nào đó trong cuộc sống gia đình, người ta không thể hiện được cái tình yêu chân thật, nên dần dần đổ vỡ. Vậy tình yêu chân thật đó là tình yêu như thế nào? Thưa, tình yêu chân thật đó phải là tình yêu quy hướng về Thiên Chúa, và là tình yêu quy hướng về người bạn của mình. Mà cái tình yêu đó phải là một tình yêu hy sinh, phải là một tình yêu vị tha và bao dung. Kính thưa cộng đoàn, các bài đọc ngày hôm nay giúp cho chúng ta hiểu được cái tình yêu nào là tình yêu đích thật, và hạnh phúc gia đình nó hệ tại ở chỗ nào. Trong bài thơ của Thánh Gioan Tông Đồ, Ngài đã nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi Ngài cho chúng ta được làm con của Thiên Chúa. Sở dĩ Thánh Gioan viết lên điều này là vì xét về hoàn cảnh của lịch sử con người thì con người không đáng được hưởng cái tình yêu như thế. Từ vì ngay từ ban đầu con người đã sa ngã, đã phản bội Thiên Chúa, đã từ chối Thiên Chúa. Đó là cuộc sống của Adam, Eva. Rồi tội lỗi từ đó mà lan tràn trên mặt đất này, và tội lỗi càng ngày càng gia tăng. Càng nhiều người bao nhiêu thì càng nhiều tội lỗi bấy nhiêu. Người ta càng thử khước Thiên Chúa, người ta không chấp nhận Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa yêu thương, nên vì vậy Ngài vẫn muốn cứu con người, vẫn muốn cho con người sống với Thiên Chúa bằng cách là cho con người được trở nên con Thiên Chúa. Và trong ngày lễ Giáng sinh, chúng ta đã thấy Thiên Chúa tỏ hiện một cái tình yêu tuyệt vời, đó là Thiên Chúa Con đã nhập thể để sống với chúng ta và để giới thiệu và nói về Thiên Chúa cho chúng ta, để cho chúng ta biết được tình yêu của Thiên Chúa là thế nào. Vậy trong việc mà Đức Giêsu Giáng sinh, ở đây chúng ta hiểu được là Thiên Chúa đã ban ân huệ cho thế giới và cho con người. Thiên Chúa cho con người được thông dự vào vẻ tốt lành của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa. Nên vì vậy Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người. Và rồi còn hơn nữa, Thiên Chúa khi thấy con người bị hư hỏng lại còn muốn làm phục hồi nhân tính của con người, một cái nhân tính đã bị hư hỏng vì tội lỗi đó, bằng cách cho con của một giáng thế. Và người con một này đã ở cùng chúng ta, và đồng thời người con một này đã chấp nhận hy sinh tính mạng vì chúng ta, để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Còn tình yêu nào có thể chân thật và cao quý hơn là tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người? Nên vì vậy mà Chúa Giêsu giáng trần để người luôn luôn mời gọi con người hướng về Thiên Chúa. Trong bài sách Samuel mà vừa xong chúng ta nghe đọc, bà Anna là một người phụ nữ chẳng có con. Và đối với người Do Thái, một người phụ nữ mà không con thì đó là một nỗi ô nhục. Nên vì vậy bà lên đền thờ để cầu nguyện. Bà khóc lóc, bà kêu van thảm thiết. Đến nỗi thầy thượng tế Heli tưởng là bà say rượu nên ra mới nói với bà: mấy giờ này mà con đã say rượu, nói làm nhảm gì thế? Nhưng bà nói: thưa thầy, không phải con say rượu, nhưng con là một người phụ nữ đau khổ vì con không có con. Rồi sau đó tiên tri Heli dạy bà cầu nguyện và bà đã có con. Bà nói rằng Thiên Chúa đã xóa nỗi ô nhục của bà, cho bà được làm mẹ, cho bà có một người con. Nhưng người phụ nữ đạo đức này đã không muốn giữ con cho riêng mình. Trong bà mong mỏi để dâng con lại cho Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trao cho ngài một người con, bây giờ chính bà lại mong mỏi dâng người con đó cho Thiên Chúa, để người con của bà phục vụ Thiên Chúa, làm sáng danh Thiên Chúa. Quả thật là một con người đạo đức, không giữ lấy cái hạnh phúc cho riêng mình, nhưng mà muốn cho con được cộng tác và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Và người con đó là ngôn sứ Samuel nổi tiếng trong Cựu Ước. Rồi đến bài tin mừng, chúng ta cũng nhận thấy là cả gia đình Nazareth đã quy hướng về Thiên Chúa như thế nào. Bài đọc ngày hôm nay nói về việc Đức Giêsu ở lại trong đền thờ mà cha mẹ của ngài tưởng là ngài đi lạc đâu đó. Và khi cha mẹ tất tuổi đi tìm con thì nghĩ tìm khắp nơi không thấy và trở lại đền thờ. Và thấy con đang ngồi giữa những bậc tiến sĩ để học hỏi, để trao đổi, để trả lời. Và mọi người đều thán phục là một cậu bé nhỏ nhắn như thế này mà tại sao lại có sự khôn ngoan như vậy. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện không phải kết thúc ở đó, nhưng mà câu chuyện khiến cho chúng ta suy nghĩ hơn. Đó là khi Đức Mẹ trách yêu Chúa Giêsu: này con, tại sao con để cho cha và mẹ lo lắng tìm con như thế? Thì Đức Giêsu đã trả lời và đồng thời mặc khải cho cha mẹ của ngài biết được ngài không những là con của cha mẹ, nhưng mà còn cao hơn, là con của Thiên Chúa. Và vì vậy, việc mà sau này hay là cái sự kiện mà ngài ở lại trong đền thờ để xa lánh cha mẹ, rồi sau này mẹ của ngài cũng phải xa lánh con khi mà con ra truyền giáo và con chấp nhận hy sinh đổ máu mình và chết trên thập giá cho nhân loại. Sau này khi Chúa Giêsu sống lại, mẹ ngài mới hiểu được cái lời của Chúa Giêsu nói: tại sao cha mẹ phải tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc của cha con sao? Nhưng mà xét về phương diện nhân tính của Đức Giêsu, Đức Giêsu đã được cha mẹ của ngài hướng dẫn giáo dục để Chúa Giêsu luôn luôn tha thiết với lệ luật ở trong Cựu Ước, cũng chính là luật mà Thiên Chúa đã ban cho dân ngài. Và Chúa Giêsu vẫn tha thiết đến các hội đường và lên đền thánh Jerusalem để cầu nguyện. Nếu không được cha mẹ đạo đức hướng dẫn con cái thì chắc có lẽ Chúa Giêsu cũng không được có một tâm tình như vậy, xét về phương diện con người. Còn xét về phương diện là con Thiên Chúa thì đương nhiên Chúa Giêsu phải lo cho cha của Ngài. Và chính vì việc đó mà Ngài đã nhập thể để Ngài giới thiệu khuôn mặt nhân từ và thương xót của Chúa Cha. Kính thưa cộng đoàn, điểm son nổi bật là sau khi đã trả lời mẹ mình như thế, thì Kinh Thánh nói là con trẻ về cùng với cha mẹ và hằng tuân phục cha mẹ. Cha mẹ của Đức Giê-xu đã là một con người tuân phục ý của Thiên Chúa, tuân phục lề luật, và tuân phục lề luật cũng chính là tuân phục ý của Thiên Chúa. Hàng năm lên đền thờ cầu nguyện theo luật Chúa truyền. Và trong ngày lễ vượt qua thì luật Do Thái buộc là cần phải tham dự 3 ngày đầu mà thôi. Còn 4 ngày sau thì tùy ý, muốn tham dự cũng được, không tham dự cũng được. Mà Jerusalem cách Nazareth khoảng 100 cây số. Hai ông bà cùng với Chúa Giê-xu hàng năm lên đền thờ cầu nguyện thì phải đi một quãng đường khoảng 3 ngày đường đi bộ, tức là đi miệt mài trong 3 ngày để lên đền thờ Jerusalem. Và cha mẹ của Đức Giê-xu không phải chỉ là người tham dự có 3 ngày mà còn cả 7 ngày nữa. Các ngài đã tuân thủ lề luật một cách hết sức là cặn kẽ. Và đến Chúa Giê-xu, Ngài cũng tuân thủ luật của Thiên Chúa như vậy. Ngài ở trong đền thờ để học hỏi về Thiên Chúa, để trao đổi về Thiên Chúa với những bậc thông thái. Và lời của Đức Giê-xu trả lời với Đức Mẹ cũng là lời mà Chúa Giê-xu mặc khải về thiên tính, về cái giá trị, về cái con người đích thực của Ngài. Đó là Ngài là con Thiên Chúa, và Ngài ý thức được bổn phận là con Thiên Chúa như thế nào. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu đã trở thành một con ngoan. Ngài luôn vâng phục hai ông bà, cộng tác với hai cha mẹ để lao động, để học hành, để làm mọi việc. Ngài hằng vâng phục cha mẹ dưới trần gian này, dầu là con Thiên Chúa. Và cha mẹ của Đức Giê-xu cũng vậy, qua câu chuyện truyền tin và qua việc mà Thánh Giuse suy nghĩ, thì Thánh Giuse đã luôn luôn chấp nhận lời của Thiên Chúa để đón trước Đức Maria về nhà, để đưa mẹ của Ngài trốn sang Ai Cập và để lao động vất vả nuôi hai mẹ con. Cả gia đình của Thánh Gia là một gia đình luôn luôn quy hướng cuộc sống của mình về Thiên Chúa, luôn luôn lấy ý của Thiên Chúa để làm kim chỉ nam cho mình sống. Một cuộc đời luôn luôn vâng phục Thiên Chúa và một cuộc đời luôn luôn hy sinh chính mình cho người khác. Thánh Giuse không phải là một con người ích kỷ. Thánh Giuse hoàn toàn tuân phục ý của Thiên Chúa và chấp nhận người bạn đời, mà người bạn đời đó đang mang thai, mà cái thai đó không phải do chính mình. Rồi Đức Mẹ cũng vậy, cả một cái dự định về cái tương lai của mình, nhưng mà thiên thần truyền tin, Đức Mẹ đã vâng lời Thiên Chúa, chấp nhận để ngôi lời nhập thể. Và rồi trong cuộc sống, Đức Mẹ vẫn chấp nhận từ bỏ chính mình để luôn theo dõi con của mình và ủng hộ con của mình trong cuộc sống giảng dạy, trong cuộc sống cứu chuộc. Và Đức Mẹ cũng chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa khi để cho con của mình chấp nhận chết trên thập giá. Đức Mẹ đã hoàn toàn sống theo Thiên Chúa và sống theo ý của con của mình. Và rồi Chúa Giê-xu là gương mẫu cho mỗi người chúng ta, không những trong gia đình Nazareth mà còn trong tất cả cuộc sống của Chúa Giê-xu. Khi đi giảng dạy, Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ và những người nghe Ngài: lương thực của tôi chính là thực hiện ý muốn của cha tôi. Kính thưa cộng đoàn, gia đình Nazareth là gia đình mẫu, gương mẫu cho tất cả mọi gia đình, vì ở trong đó gia đình Nazareth đã luôn luôn hướng về Thiên Chúa và luôn luôn hy sinh chính mình để cho người khác được hạnh phúc và thăng tiến. Ước gì gia đình Kitô giáo luôn luôn học hỏi được ở nơi gia đình Nazareth tấm gương hy sinh, tấm gương hướng về Thiên Chúa và tấm gương tạo dựng hạnh phúc cho nhau.